Đoạt Hồn Kỳ, chương 22, ỷ kỳ đấu thắng. Thì ra Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương bởi mến thích người con gái của hạo thủ thần long Thường Tử Tuấn là Thường Bích Vân. Sau khi đem nàng về La Phù Sơn, chuyện đầu tiên là cho nàng uống luôn một chén thuốc mê tâm dược của La Sát Môn. Thuốc mê ấy được đặt tên là Mạnh Bà Thang, canh Mạnh Bà. Tội nghiệp cho Thường Bích Vân, sau khi uống chén thuốc mê Mạnh Bà Thang của La Sát Giáo, không những quên tất cả những chuyện xưa kia, mà đến cả họ tên và lai lịch của mình ra sao cũng không biết đến nữa. Mạnh Tam Nương lúc này đặt riêng cho nàng một cái tên là Mạnh Phù Vân. Từ đó nàng chuyên tâm lo học về phái võ La Sát của Mạnh Tam Nương. Sau khi Đồng Phi Vân và Hồ Phiêu Vân từ Lư Sơn về báo lại cho Mạnh Tam Nương biết nhóm Đoạt Hồn Kỳ ác sẽ kéo nhau đến Vạn Mai Cốc vào ngày 9 tháng Chạp để so tài tranh ngôi thứ, chính thức lập minh chủ và định lại danh hiệu cho Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Mạnh Tam Nương cũng không muốn khiến cho sư đệ mình là Ngọc Tiêu. Xin lỗi. Mạnh Tam Nương cũng muốn khiến cho sư đệ mình là Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ trả thù món nợ bị Đoạt Hồn Kỳ tại Kỳ Liên Sơn, cốt tranh cho được một ghế trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Bởi vậy nên Mạnh Tam Nương đã luôn luôn đôn thúc Phan Ngọ và Mạnh Phù Vân, tức Thường Bích Vân, tích cực lo luyện về môn Na Sát Âm Công, đồng thời còn truyền dạy riêng cho Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ một gọn võ học kỳ độc là Khổng Tước Chỉ Nực. Nhưng môn võ học Khổng Tước Chỉ Nực này cần phải sưu tập được 13 thứ thuốc tuyệt độc để phối hợp tập luyện, nên Mạnh Tam Nương đã cho các đệ tử của mình đi tìm kiếm khắp hết các ngọn núi tăm tiếng, nhưng rút cục chỉ tìm được có 10 thứ, thiếu hẳn mất 3, nên công việc luyện Khổng Tước Chỉ Nực của nàng đành bị ngưng đoạn. Nhưng cách đây 3 tháng về trước, bỗng nghe đồn một trong 3 thuốc chủ yếu ấy là Thiên Tuyệt Câu Thắng, một loại cây rừng độc từng thấy xuất hiện tại Võ Di Tuyệt Phong ở Phúc Kiến. Phan Ngọ bèn quyết định thân hành đi hái thuốc, mà Mạnh Phù Vân cũng được sự chấp thuận của Mạnh Tam Nương để cùng đi với sư thúc Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ đi Phúc Kiến tìm thuốc về luyện võ. Nào ngờ cuộc đi của hai người bật tin luôn từ đó. Ngày 9 tháng Chạp đã kề, cuộc so tài phân ngôi thứ trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt lại sắp đến kỳ hẹn, mà Ngọc Tiêu Lang Quân và Mạnh Phù Vân vẫn chưa thấy có tin gì về, khiến cho Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương lóng lòng trông đợi từng giờ một. Tuy sốt ruột nhưng nàng lại không làm sao rút bớt thì giờ để đi Phúc Kiến xem sự thể ra sao. Thoáng mắt, cuộc ước hẹn so tài đã đến. Đúng sáng sớm ngày 9 tháng Chạp, Mạnh Tam Nương còn đang ngồi tịnh tọa để hành công lực trong Thiên Hương Ấu của mình thì Đồng Phù Vân đã vào báo rằng: "Kính bẩm giáo chủ, Tiêu Diêu lão nhân Trung Mi Chiết Đoạt Hồn Kỳ, Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu và Cầu Trượng Thần Ông Đàm Bách Thủy, tất cả 4 người đã đến Vạn Mai Cốc." Tuy Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương là kẻ đầy lòng dã tâm muốn cùng Trung Mi Chiết và Đoạt Hồn Kỳ tranh ngôi minh chủ trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, nhưng nàng vẫn giữ gìn những lễ nghi và quy định của kẻ giang hồ. Mặt lạnh lùng lớn giọng nói với Đồng Phi Vân rằng: "Họ đã đến, tại sao không sớm báo cho ta biết, để ta phải thất lễ giang hồ với họ?" Đồng Phi Vân cúi đầu đáp rằng: "Dạ bẩm giáo chủ, thân pháp những người ấy đến quá nhanh, khi đệ tử vừa phát giác thì họ đã vào Vạn Mai Cốc rồi." Tiếu Diện Diêm Bà cũng thừa biết những nhân vật lừng danh trên giang hồ này nào đâu phải những tay thường gì, nên cũng khó lòng trách mắng những đệ tử của mình, bèn sửa soạn thân hành ra nghênh đón luôn tại Vạn Mai Cốc. Trung Ni Chiết, Đoạt Hồn Kỳ Ác, Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy, 4 người đang mải miết ngắm cảnh nên thơ của Vạn Mai Cốc, bỗng thấy Mạnh Tam Nương ra tiếp. Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu bèn đứng ra ôm quyền thê lễ nói rằng: "Tư Không Diêu cùng Trung Ni lão nhân, Đoạt Hồn Kỳ huynh, Đàm nhị đệ của tôi, xin tuân theo đúng lời ước hẹn với mạnh trưởng giáo đến quý La Phù Sơn để định ngôi minh chủ. Vậy sao không thấy Phan phó giáo chủ tại đây?" Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương xưa nay ít bao giờ là miệng cười, bởi hễ mỗi lần lằng cười đều đem lại thảm họa ngay cho đối phương, nên lúc này nàng vẫn lạnh lùng rằng: "Thưa Tư Không giáo chủ cùng quý vị cao bằng quý hữu ở đây, xin mời các ngài có bộ vào trong thiên hương ngẫu của tôi để dùng chén trà đã. Trước sau gì chúng mình chả tổ chức việc tân càn khôn ngũ tuyệt. Còn Phan sư đệ của tôi bận đi hái thuốc vẫn chưa kịp về, nhưng dù có mặt hay không cũng chẳng thành vấn đề gì. Mấy câu nói ấy khiến cho Đàm Bách Thủy phấn khởi mừng thầm trong bụng không ít, bởi lão cũng tự biết thân phận của mình trong đám người dự định vào chung kết trong tân càn khôn ngũ tuyệt, người yếu nhất có lẽ là mình. Nếu quả Ngọc Tiêu Lang Quân đòi so tài để tranh vào, thắng bại chưa biết về phần ai. Lại mày Lại mày Phan Ngọ không có mặt tại Na Phủ Sơn, mình thế nào thì chiếm được một ghế trong đám tân càn khôn ngũ tuyệt này. Cả bọn vừa đi vừa chuyện vãn, đi loanh quanh một lúc, đến ngay nơi luyện công tịnh tọa của Mạnh Tam Nương là Thiên Hương Ấu. Nơi Thiên Hương Ấu này là một nơi đầy rẫy hoa mai, cảnh tuyết lạnh đẹp, mùi thơm thỉnh thoảng tạt theo làn gió. Khéo nhất là toàn ngôi kiến trúc này lại bằng tre xanh, xung quanh lại vài ba ngọn thác nước nhỏ, quả là một nơi tuyệt trần. Sau khi mọi người ngồi vào đình tre xong, xanh xong, Đổng Phi Vân bèn bưng ngay loại trà đặc sản Na Phù ra mời khách. Trung Lý Chiết sau khi nhận một chén trà trên tay, hớp một ngụm rồi đưa mắt nhìn tứ phía khen rằng: nơi Thiên Hương Ấu của Mạnh giáo chủ đây quả thật là một nơi tu luyện võ công lý tưởng lắm. Tất cả những cảnh sắc và kiến tạo nơi đây đều đủ chứng tỏ giáo chủ là một người tao nhã, khác hẳn những người thường. Nếu chúng mình ở đây lại giờ trò khô chiêng múa trống dùm beng, chẳng ủy mất những cảnh sắc nên thơ tuyệt vời lắm ư? Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương thờ rằng: ở đây làm sao bì được với nơi ở trên đỉnh Côn Lôn của lão nhân. Xưa nay đã nổi tiếng là một cảnh giới thần tiên nhất, Thiên Hương Ấu này đâu dám so với nơi tiên cảnh của ngài. Còn về hạng chúng mình ở đây đều là những tay võ nghệ tuyệt đỉnh, có đem thi triển hết những tuyệt học của mình, chưa đến nỗi gì phải nói là khô chiêng múa trống. Tôi tin chắc không đến nỗi phải khiến cho những đóa hoa mai ở đây chê cười đâu mà ngài. Trung Ni lão nhân hình như không để ý đến những lời nói mát này của vị trưởng giáo Na Sát, vẫn thản nhiên cười rằng: tiếc thay cho một cuộc thịnh hội như thế này mà thiếu mặt lệnh sư đệ ở đây. Mạnh Tam Nương không chờ Trung Ni lão nhân hết lời đã lạnh lùng tiếp rằng: Phan sư đệ của tôi không có mặt ở đây càng hay. Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu nghe nói thế đâm ngạc nhiên. Mạnh Tam Nương liếc nhìn qua Đoạt Hồn Kỳ rồi lại nói rằng: mặc dù hôm nay chuyện thành lập tân càn khôn ngũ tuyệt có thành hay không, nhưng quý vị đã y đúng hẹn lại, như thế đã là tân khách của Vạn Mai Cốc tôi. Sư đệ tôi vốn là người nhớ thù dai hơn ai hết, nếu có mặt y ở đây, nếu xảy ra chuyện lôi thôi với một vị nào trong này, như thế chả đâm ra khiến cho tôi thất lễ với khách lắm sao? Đoạt Hồn Kỳ ác hiểu ngay Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương muốn ám chỉ cụ Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ bị nhục tại Kỳ Liên Sơn, nên cũng không tiện lên tiếng làm gì, đành giả vờ ngó lơ đi một chỗ khác như không biết. Mạnh Tam Nương thấy Đoạt Hồn Kỳ thần sắc như vậy cũng không muốn để người ta quá ngượng, quay ngay sang chuyện khác: Đoạt Hồn Kỳ huynh, nay thoát ni khỏi cựu càn khôn ngũ tuyệt để tổ chức riêng một tân càn khôn ngũ tuyệt, ý kiến ấy thật là một cử chỉ khôn ngoan lắm. Bởi trước đây không bao lâu, tôi đã từng hội ngộ với những nhân vật trong cựu càn khôn ngũ tuyệt tại ngay bản doanh Na Sát giáo này. Tuy họ không phải là nhân vật cư danh hão huyền gì, nhưng họ cũng không hẳn là những người đủ những tuyệt nghệ trong võ lâm ngày nay. Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu hơi cau mày hỏi rằng: chúng tôi đã cùng định ước với Nam Bút Gia Cát Giật và Tây Đạo Thiên Si Đạo Trưởng ở Tiểu Thiên Trì trên Nư Sơn, nghĩa là Tết sang năm sẽ mượn Vạn Mai Cốc của Mạnh giáo chủ đây để mở cuộc so tài phân định ngôi thứ giữa tân và cựu càn khôn ngũ tuyệt. Tại sao còn có người lại quấy rầy Nam Phù Sơn kìa? Thế những nhân vật càn khôn ngũ tuyệt ấy là Đông Tăng hay Bắc Kiếm? Mạnh Tam Nương ngước mày từ từ nói rằng: chính là Bắc Kiếm Phổ Côn. Không hiểu lão già này ngớ ngẩn làm sao không biết, tự dưng chạy lại đây nói là đã vô ý đánh thương môn hạ của tôi, đồng thời còn hỏi tôi có muốn thay mặt đồ đệ để trả thù không. Tuy tôi biết người mà bị não đánh thương ấy không phải là đệ tử của tôi, nhưng vì ghét não ỷ tài khinh mặt người nên tôi đã bẻ ngay một ngọn tre, đấu luôn trên 80 hiệp với cây tam chỉ kiếm của lão. Trung ni lão nhân cười ha hả rằng: "Nếu căn cứ lời Mạnh giáo chủ nói vậy, chẳng lão phổ côn với cây tam chỉ kiếm đã thua hẳn trên ngọn tre của Mạnh giáo chủ rồi sao?" Mạnh Tam Nương cười nhạt lạnh lùng ngước mày: "Tuy tôi chưa thắng hẳn, nhưng cũng chẳng bị thua một ngọn nào. Nếu không có đồng tăng Tí Đầu Đà đến can, cũng chưa biết ai chết về tay ai." Mấy lời nói này không những khiến cho Tư Không Diêu, Đàm Bách Thủy nhau mày e ngại, đến cả Đoạt Hồn Kỳ Ác cũng hơi chột dạ. Thầm nghĩ vị hồng phấn ma đầu Mạnh Tam Nương này đã có thể tùy ý bẻ một ngọn trúc mà giao tranh với cây tam chỉ kiếm khét tiếng của lão già Bắc Kiếm Phổ Côn, mà lại còn ngang nhiên bất phân thắng bại. Võ học của làng thật quá kinh người, không chừng việc thành lập Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt hôm nay phải nhường ngôi minh chủ cho nàng cũng nên. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ có một mình Đoạt Hồn Kỳ Ác mới có, còn Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu vẫn chưa hề hay biết sự chân giả của Trung Ni Chiết, nên mỉm cười với tiếu diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương. Thế đối với việc định minh cho Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt của chúng ta đây, không biết Mạnh trưởng giáo có cao kiến gì chăng? Xin cứ việc nói ra, chúng tôi thế nào cũng tán thành. Tiếu diện Diêm Bà gật đầu: "Việc này nếu muốn người tâm phục khẩu phục thì chỉ có vấn đề là phải tuyệt đối công bằng. Tôi còn nhớ nhóm cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt từng so tài trên kim đỉnh núi Nga Mi, mỗi người đã dùng ký hiệu riêng của mình để lại trên vách đá để lưu niệm. Hôm nay đây chúng ta có thể bắt trước, trên ngọn thác nước phía tây kia có sẵn một tảng đá lớn, vậy chúng mình mạnh ai hãy đem lại dấu tích làm kỷ niệm cuộc họp mặt ngày hôm nay, vì đây cũng là lối so tài cả về hai mặt khinh công và nội lực một cách công bằng hết sức. Người nào hay nhất sẽ được bầu làm minh chủ trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, còn về sau cứ tùy theo sức mà bài hạng theo công lực của mình. Khi nào sư đệ của tôi Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ về, chừng đó sẽ so tài sau với người đứng thứ 5, và thần công ai yếu sẽ bị khai trừ lập tức trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt." Cứu trượng thần nông Đàm Bách Thủy nghe nói Ngọc Tiêu Lang Quân không có mặt ở đây, nhưng vẫn phải chờ y về mới quyết định hẳn được cuộc tuyển lựa người chót nhất trong Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Mà trong tình trạng trước mắt đây, căn cứ tài nghệ mà xếp hạng, có lẽ mình là kẻ bản lĩnh yếu nhất. Càng biết tiếu diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương là người háo thắng và đầy dã tâm, thế nào chả đưa những đề thi khó khăn, nên mặt lão cứ nhăn như bị ăn mày. Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu sau khi nghe xong lời tiếu diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương bèn mỉm cười rằng: "Tôn kiến của Mạnh giáo trưởng quả nhiên cao minh vô cùng, như vậy có thể biết ngay công lực cao thấp của mọi người mà lại tránh được sự động thủ tránh diện với nhau, tránh được luôn sự rủi tay mất hòa khí đôi bên. Nếu muốn đánh thật sự, tội gì lại đi can qua cùng một nhóm như thế. Hãy dành đến năm sau cố sức đấu với Nam Bút, Tây Đạo, Bắc Kiếm và Đông Tăng cho được chuyện hơn." Nói xong lại quay ngay sang Trung Ni lão nhân Đoạt Hồn Kỳ Ác, Đàm Bách Thủy cười rằng: "Chúng ta hãy tuân theo ý kiến của Mạnh trưởng giáo, để lại ít kỷ niệm trên vách đá vậy. Bây giờ chúng ta hãy giao quyền phê phán cho Trung Ni lão nhân và Mạnh trưởng giáo, chư huynh nghĩ sao?" Cựu trưởng thần đông Đàm Bách Thủy là kẻ trước tiên tỏ ý bằng lòng, còn mấy người khác giữ thái độ im lặng. Tư Không Diêu thấy không ai phản đối bèn đứng dậy mỉm cười rằng: "Chư huynh đã đồng ý, vậy để Tư Không Diêu xin múa xấu trước." Dứt lời ôm tay lên thi lễ cùng mọi người rồi ra ngay khỏi đình trúc, đi về hướng vách đá trên thác nước. Đoạt Hồn Kỳ Ác lúc này lo ngại trò bịp của mình sẽ bị lộ tẩy mất, vì ngọn đề khí để viết lại trên vách đá trên lưng chừng như thế, thế nào cũng phải có bản lãnh chân thật trong người mới được. Chỉ sợ Mạnh Tam Nương, Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy sẽ khám phá ra trò trồn đội lốt cọp của mình, Nhân ngay lúc mọi người chăm chú để ý động tác của Tư Không Diêu, bèn kéo luôn Tiêu Diêu, lão nhân Trung Ni Chiết về một phía, khẽ tiếng rằng: "Tuy khinh công của ngươi có thể thắng nổi họ, nhưng còn về nội gia chân lực..." Trung Ni Chiết không chờ đoạn thôn kỳ ác nói hết lời, bèn mỉm cười nói: "Trong đêm qua tôi đã lén anh để đến Thiên Nương Ấu bố trí sẵn sàng cả rồi." Đoạn thôn kỳ ác mặt tươi tỉnh, nhẹ giọng hỏi thêm: "Vậy đã bố trí những gì?" Trung Ni Chiết cười rằng: "Tôi đã để sẵn một cây đinh thép. Tí nữa đây tôi sẽ có thể dở thủ đoạn dọa cho bọn họ khiếp đảm kinh hồn ngay." Đoạn thôn kỳ ác cũng biết ngay vị dị khất này tâm trí cũng không thua kém gì mình, nên không hỏi thêm, quay người cùng ngó vị huyền âm giáo chủ Tư Khương Diêu xem coi não để dấu tích lại trên bách chơi vơi ấy bằng thân pháp gì. Ngoại hiệu của Tư Khương Diêu là Bát Chỉ Phi Ma, về mặt khinh công lẽ đương nhiên có một nỗi độc đáo riêng biệt hẳn, cũng thấy não phải cũng chẳng thấy não phải bày kiểu cách gì, chỉ thấy đôi vai não nhẹ nhích một cái, toàn thân đã vọt bỏng lên như một mũi tên, cách mặt đất 4 trượng, nhắm ngay hướng vách đá treo leo mà Mạnh Tam Nương đã chỉ định, như một con chim én dùng chỉ lực vẽ liên hồi, phấn đá đã từ từ bay dần xuống theo hai ngón tay chỉ đang hoạt động. Bức vẽ của lão là một cái lệnh tiễn, nhưng sau khi bức vẽ hoàn thành thì lão thì toàn thân lão cũng vừa đến lúc tụt hẳn xuống. Tư Không Diêu vội tăng hẳn chân khí, đôi vai co mạnh lại, toàn thân lại vọt thẳng lên trên 2 trượng, nhưng kỳ này lão lại cắm đầu xuống như một con chim én nhanh như chớp, điểm thêm 4 chữ Bắc Đẩu Thất Tinh vào phía trên mũi tên đã vẽ, xoay xoay 2 chân khẽ điểm vào vách đá, tung người bay vèo về phía trúc đỉnh. Tiêu Diêu lão nhân Trung Nghi Chiết chờ cho Tư Không Diêu vèo thân đến trong đỉnh xong mới mỉm cười nói với Tiếu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương rằng: "Khinh công tuyệt thế của Tư Không giáo chủ thật như dòng bay phượng múa, có thể cho được 92 điểm, còn về kim cương chỉ lực khắc trên huyền âm Bắc Đầu lệnh cũng có thể cho 90 điểm, không biết ý Mạnh giáo chủ nghĩ sao?" Mạnh Tam Nương khẽ ừ một hồi rồi gật đầu mặc nhận. Cửu trượng thần nông làm ách thủy bèn bỏ ngay cây cửu đầu trượng của mình xuống, mỉm cười với Tư Không Diêu rằng: "Tuyệt nghệ của Tư Không giáo chủ quả kinh người, tiểu đệ bất lực cũng xin góp chút nghề mọn cho vui." Nói xong đứng dậy đi đến gần vách đá, ngầm vận chân khí vào đôi trưởng, từ từ dơ lên thình lình lại ấn vụt ngược xuống, cũng nhận thế ấn mạnh xuống ấy, toàn thân vọt bổng lên như một chiếc pháo thăng thiên cao gần 3 trượng, dưới mặt đất lúc này để lại 2 dấu chân sâu hoắm. Sau khi toàn thân bay lên, Đàm Ách Thủy dùng luôn phách không trưởng phạt luôn 2 trưởng xuống phía dưới, thân mình lại vọt cao lên thêm hơn trượng nữa, rồi từ trong tay áo hất nhẹ ra ngọn ám khí Bách Bộ Ô Phong Thảo, khắc cùng chỗ với bức vẽ huyền âm Bắc Đầu lệnh của Tư Không Diêu đã dùng kim cương chỉ lực để lại. Bách Bộ Ô Phong Thảo sau khi ra tay xong, Đàm Ách Thủy cũng không dám ỷ tài để mà bay múa như Tư Không Diêu ở trên không vừa rồi, toàn thân đã hạ nhanh ngay xuống mặt đất, nhưng khi 2 chân vừa chạm đất lại ăn khớp ngay với 2 dấu chân để lại lúc phóng mình lên, không sai một ly nào. Tiêu Diêu lão nhân Trung Nghi Chiết thấy Đàm Ách Thủy ngồi vào ngồi yên xong, bỗng cười lên tiếng rằng: "Bọn thuần dụng cương lực của Đàm giáo chủ để vọt lên gần 5 trượng ấy, tuy không thể tùy cơ ứng biến, nhưng khi vọt lên cũng như lúc tụt nhanh xuống đã ngang nhiên không sai một ly nào, như vậy cũng có thể cho được 90 điểm. Tiêu Diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương lạnh lùng rằng: "Chuyện quý nhất trong khinh công toàn nằm trong 2 chữ nhẹ và nhanh, nên người ta trọng thanh mà không trọng tục. Nếu muốn nói về cương mạnh, chẳng thà đấu về chân lực có hơn không, cho 90 điểm kể đã quá là miễn cưỡng lắm rồi." Mấy câu nói của Mạnh Tam Nương khiến cho hai vị phó giáo chủ Huyền Âm giáo Đàm Bách Thủy đỏ cay cả mặt, nhưng ác lỗi mình là người tài nghệ kém nhất trong bọn, không thể hơn ai, đành cầm cây thiết trượng của mình dậm mạnh xuống đất cho hả cơn bực mình. Trung Ni lão nhân chờ Mạnh Tam Nương nói xong bèn tiếp tục qua lại phán rằng: Còn về chuyện phi thảo khám thạch dùng ná cỏ sắt chạm vào vách đá của Đàm phó giáo chủ, Mạnh Tam Nương không chờ Trung Ni lão nhân hết lời đã lạnh lùng nói ngay: loại bách bộ ô phong thảo vốn được chế bằng loại thép cứng, vậy khắc vào đá đâu có gì khó, nhưng công lực cũng tạm tạm, là toàn thân đang lưng chừng trên không như thế mà đã khảm đổi một cách khéo tay là không sâu không cạn, nét nào cũng giống nhau, vậy tôi cho một điểm số rộng rãi là 85 điểm. Tiếng Mạnh Tam Nương vừa dứt thì trong trúc đình bỗng nổi lên một trận cười âm u rợn tóc gáy. Thì ra Đoạt Hoàn Kỳ Ác thấy Mạnh Tam Nương cố ý làm xấu cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy như thế, chỉ sợ đôi bên trở mặt mít lòng nhau như vậy ảnh hưởng đến sự đồng tâm hợp sức của toàn nhóm trong sang năm để hội đấu với Nam Bút, Tây Đạo, Bắc Kiếm và Đông Tăng Mất, nên phát ra tiếng cười. Vừa trực nên tiếng nói, Mạnh Tam Nương lại nghiêm giọng ngó chiếc mặt nạ ra người của Đoạt Hồn Kỳ, từ từ nói rằng: này Đoạt Hồn Kỳ, đừng có tưởng là tôi cố ý chấm hàng khắc như thế, nên hiểu rằng năm sau cuộc đại hội tân cựu càn khôn ngũ tuyệt đây so tài để định danh phận, trong bọn chúng ta không thể nào lại có một kẻ kém cỏi được. Nếu có một kẻ nào hơi yếu, chẳng mất mặt với Nam Bút, Tây Đạo, Đông Tăng và Bắc Kiếm lắm sao? Mấy lời nói này quả đứng đắn lại đàng hoàng, khiến cho Đoạt Hồn Kỳ Ác không có lý do gì để phiền trách, đành lạnh lùng cười nhạt rằng: Mạnh trưởng giáo đã nói thế, Đoạt Hồn Kỳ cũng xin mua rối vài ngọn thuốc thiền vậy, xin trưởng giáo cứ việc khảo sát cho kỹ, xem có thể sang năm tham gia cuộc thịnh hội ở La Phù và đồng thời để đấu luôn vụ chưa phân thắng bại ở Kim Đỉnh trên núi Nga Mi với Đông Tăng, Tây Đạo, Nam Bút và Bắc Kiếm trong 20 năm về trước luôn thế. Mạnh Tam Nương cũng muốn coi thử con người đã nừng danh trong võ lâm và đã từng làm cho sư đệ của mình bị một trận khốn đốn như Đoạt Hoàn Kỳ đây, sự thật có những tuyệt học gì trên người. Nghĩ vậy nên chẳng nói gì, đứng lặng thinh nhìn Đoạt Hồn Kỳ. Đoạt Hồn Kỳ từ từ đi lại phía sườn vách treo leo ấy, từ trong mình rút ra ngọn cờ Đoạt Hồn Kỳ, sửa soạn móc cờ sọ người vào cán. Trong trúc đình, từ Trung Ni Não, Mạnh Tam Nương, Tư Không Diêu đến Đàm Ứng Thủy, bốn người đều không hiểu dụng ý của Đoạt Hồn Kỳ lấy cờ ra để làm gì. Mọi người chăm chú ngó dồn vào các động tác của y. Sau khi Đoạt Hồn Kỳ treo xong ngọn cờ đoạn đỏ sọ người lên cây phong ma bảo đồng của mình xong, lập tức giơ ngay mũi cờ dí thẳng ngay vào vách đá, nhẹ đề chân khí, chỉ thấy thân mình từ từ bổng lên ngang nhiên cùng nước bọt song song với cán cờ, giơ ngang và dí ngay vào vách đá từng bực một. Không những thế mà Đoạt Hồn Kỳ còn phát ra những tiếng cười rợn người, từng tiếng một, cả người lẫn cờ lại bổng vọt lên 3 thước. Nối thăng không như thế đã khiến mọi người kinh ngạc không ít, nhưng công lực của y càng hiện rõ ràng hơn trên ngọn cờ, vì lá cờ đoạn đỏ vẫn luôn ủ rũ xuống dưới, chẳng thấy phất phới một tí nào, mà cả đến những chỗ được mũi cờ dí vào để mượn sức cũng không thấy có dấu tích gì để lại mới lạ. Hai vị chánh phó giáo chủ Huyền Âm giáo và Tư Không Diêu, Huyền Âm giáo là Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy, ai lấy đang kinh ngạc thán phục thì Tiêu Diêu lão nhân Trung Ni Chiết với một giọng trầm hòa cười vang với Mạnh Tam Nương rằng: thưa Mạnh trưởng giáo, lối thần pháp của Đoạt Hồn Kỳ phải chăng được mệnh danh là Vân Kỳ Bình Chiến? Tiết tiết năng không đấy hả? chiếu diện Diêm Bà, Mạnh Tam Nương cũng đã cảm thấy Đoạt Hồn Kỳ quả là danh bất hư truyền. Nhưng khi nghe xong gần 30 tiếng nói của Trung Mi Chiết, nàng lại kinh ngạc giật mình không ít. Thì ra trong giọng cười và tiếng nói của Trung Mi Chiết đã khiến cho Mạnh Tam Nương có một cảm giác như sấm rền ngang tai, thân tâm hồi hộp theo tiếng nói rền vang ấy. Trong lúc mình có cảm giác như thế mà riêng Đàm Ách Thủy và Tư Không Diêu ngang nhiên không hề nghe thấy gì, như vậy làm sao không khiến Mạnh Tam Nương thất kinh? Tại sao vị Trung Ly Chiết này lại có một ngọn tuyệt thế công lực thiên long tâm ngữ? Tiếng nói thầm của rồng trời, vì đây là một loại võ công của Phật gia gọi là hàng ma đại pháp kia mà. Trong số 5 người đây, tuy Mạnh Tam Nương không kém Đoạt Hồn Kỳ về mặt công lực, vì bị Trung Ly Chiết gây hoang mang trong lòng, nhưng cũng vội định thần trấn tĩnh ngay. Đừng tính nền tiếng trả lời Trung Ly Não, nhưng thấy Tư Không Diêu và Đàm Bách Thủy đều đang chuyên tâm ngẩng mặt ngó hết lên trên không, Mạnh Tam Nương cũng ngẩng đầu nhìn theo. Thì ra Đoạt Hồn Kỳ dùng thân pháp Vân Kỳ Bình Chiến tiết tiết năng không, cờ mây bung toang bay vọt từng đoạn, cứ 3 thước lại vọt lên một bực, chớp mắt đã cao trên 4 trượng. Xong đưa tay chỉ ra, gạch luôn chiếc đầu lâu và 2 xương chéo, rồi vung xong ngọn cờ Đoạt Hồn Kỳ trên tay nhẹ điểm vào vách sườn, toàn thân lại vụt bổng nghiêng về bên trái. Chờ khi hạ mình xuống đến tầm vừa độ, cây cờ bên tay phải khu khoáng một cái, mũi cờ cây phong ma bảo đồng lập tức được gạch sâu vào vách đá, khoanh ngay chiếc đầu lâu và 2 chiếc xương chéo ở giữa, nghiễm nhiên trở thành một lá cờ Đoạt Hồn Kỳ lừng danh khét tiếng trong giang hồ. Đoạt Hồn Kỳ cố ý muốn khoe tài nghệ của mình nên ngọn cờ đoạn đỏ Đoạt Hồn Kỳ trên tay lúc này được quạt lên vùn vụt, gió ào ào cuốn thành từng ngọn nốc một, trông không khác gì một chiếc diều bay lượn trên không, lướt lượn một hồi sau cùng mới buôn mình hạ xuống, đứng ngay vào dấu chân của Đàm Bách Thủy đã để lại trên mặt đất vừa rồi, không sai một ni nào. Tiêu Diêu lão nhân thấy Đoạt Hồn Kỳ vào trúc đình xong mới vỗ tay lên tiếng phê bình rằng: Đoạt Hồn Kỳ huynh, muôn thân pháp khinh công Vân Kỳ Bình Chiến tiết tiết năng không của huynh đã sử dụng và đối phất cờ cây gió cùng môn chân lực nội ra cách không khắc thạch, quả thật đã đến mức cao minh cực độ. Riêng Trung Ly Chiết tôi chấm cho huynh được 95 điểm. Đoạt Hồn Kỳ lạnh lùng cười rằng: Này Trung Ly lão nhân, bọn tuyệt nghệ thần công của ông mới xứng danh là cái thế vô song, hạ tất phải tâng bốc tôi quá đáng như vậy. Trung Ly lão nhân ha hả cười vừa trực lên tiếng, bỗng ngoài phía Thiên Hương Ngấu một tỷ nữ thanh nghi hai tay cầm phong thư cung kính dâng lên tiếu diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương. Mạnh Tam Nương chỉ thấy trên bao thơ đề 4 chữ mật trình sư tỷ, nhận ngay nét chữ của sư đệ Ngọc Tiêu Năng Quân, vội vàng mở ngay ra xem xong. Mạnh Tam Nương hiện ra một thần sắc lạ lùng trên mặt của mình, liền nhắm mắt lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Trung Ly lão nhân, Đoạt Hồn Kỳ ác cùng Tư Không Diêu và Đàm Mách Thủy 4 người tuy không biết trong thơ nói gì, nhưng thấy thần sắc Mạnh Tam Nương như vậy, biết trong giáo hội nàng đừng có chuyện chờ quyết định gì đây. Nàng nhắm mắt cả một hồi lâu rồi mới mở mắt sáng quắc liếc nhìn mọi người, từ trong mình lấy ra một thẻ kim bài có vẽ trường phát nữ quỷ giao cho tỷ nữ thanh nghi, rồi trầm giọng nói rằng: Hãy truyền huyết lệnh kim bài của ta, tập hợp hết nhị vân nhất quỷ, thập đại du hồn tại Na Sắt Đường để chờ dụ lệnh của ta. Sau khi nữ tỷ cung thân nhận lệnh đi xong, Mạnh Tam Nương lại quay về sau nói nhỏ với Đồng Phi Vân và Hồ Phiêu Vân. Chỉ thấy sắc mặt hai cô gái này lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không dám hỏi thêm, đành ngoan ngoãn bỏ đi ra ngoài luôn. Trung Nhi lão nhân và Đoạt Hồn Ký Ác thấy những hành động bí mật của Mạnh Tam Nương như thế cũng chẳng buồn để tâm làm gì, nhưng riêng Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu và Cửu Trượng Thần Long lại sinh nghi trong lòng. Mạnh Tam Nương đoán ngay ra tâm địa của hai vị chánh phó của Huyền Âm giáo chủ, bèn lên tiếng rằng: "Xin nhị vị giáo chủ cứ an tâm, đây là chuyện riêng tư trong giáo phái của tôi, đối với chư vị không liên can gì hết." Trung Nhi Chiết lớn tiếng cười ha hả rằng: "Đã là việc không liên quan gì đến Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt của chúng ta, vậy Trung Nhi Chiết này cũng không quản ngại gì để lưu lại chút kỷ niệm tại Vạn Mai Cốc Thiên Tướng Đấu này cho vui. Tiêu diện Diêm Bà Mạnh Tam Nương vừa rồi bị Trung Nhi Não dùng ngọn Thiên Long Tâm Ngữ chấn động tâm huyền, đến cả Đoạt Hồn Ký Ác cũng không hề hay biết, nên bây giờ nghe Trung Nhi Não nói vậy, kẻ hồi hộp lo sợ nhất cho lão lại là Đoạt Hồn Kỳ, và kẻ muốn xem võ công của lão đến mức độ nào lại chính là trưởng giáo Na Sát Môn Mạnh Tam Nương. Sau khi lên tiếng, Trung Nhi lão nhân lại cười tươi nói với Mạnh Tam Nương: "Thưa Mạnh giáo chủ, trong Thiên Hương Ấu này có sẵn bút mực đấy không? Làm ơn cho tôi mượn cây bút lớn dùng một chút." Mạnh Tam Nương vốn là kẻ văn võ kiêm thông, bút mực lẽ dĩ nhiên có sẵn hết. Chốc lát đã có người hầu mang tới. Trung Nhi lão cầm cây bút nông lớn chấm no mực đâu đấy mới ung dung rõ ràng bước ra khỏi trúc đình, tiến tới vách đá. Mạnh Tam Nương, Đoạt Hồn Ký Ác, Tư Không Diêu, Đàm Mạch Thủy, bốn tay cao thủ hạng đệ nhất lưu trong võ lâm đều chăm chú nhìn hết vào lối thân pháp quá linh diệu của Trung Nhi Chiết. Thì lão dùng môn kinh không khinh công hạng tối cao vô thượng năng hư tiếp không bay nơ nửng theo dõi không khí trên không, cứ từ từ thăng hẳn thân hình theo sở thích của mình, trông đẹp mắt lạ. Mới dùng mũi cờ điểm bích đăng không của Đoạt Hồn Kỳ đã là lạ lùng hiếm thấy, này Trung Nhi Chiết lại biểu lộ ngọn tuyệt kỹ này, khiến cho chính Đoạt Hồn Kỳ Ác cũng không thể tưởng tượng nổi vị thần khất thiểm điện này về khinh công lại giỏi đến một tuyệt luân như thế. Trung Nhi lão nhân toàn thân bổng hẳn lên gần 5 trượng, xong mới dùng ngón tay chỉ bên trái nhẹ tì vào vách giữ thân mình cho cân đối, rồi vung bút nông lớn bên tay phải viết luôn một chữ tuyệt của Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Diện tích của chữ tuyệt này có đến 3 thước vuông, trong khi Trung Nhi lão vung bút như dòng bay phượng lướt viết ấy, ngón chỉ bên trái của lão vẫn dí vào vách sườn ấy để chịu sự thăng bằng toàn thân. Hơn nữa lúc này chỉ có Đoạt Hồn Ký Ác nghi ngờ có thể Trung Nhi lão đã bố trí sẵn cây đinh thép ở trên để mượn làm chỗ treo thân viết chữ, ngoài ra không còn có cách gì hơn. Nhưng Mạnh Tam Nương, Tư Không Diêu, Đàm Ách Thủy thì lại cho rằng đây quả là một công lực ghê gớm, tuyệt thế vô song của Trung Nhi Chiết, vì họ thấy lão sau khi viết xong chữ tuyệt mà lơi dí ngón tay chỉ ấy vẫn không hề thấy một dấu vết gì để lại. Trong bốn người này thì Tư Không Diêu và Đàm Mạch Thủy chỉ muốn kết giao sao cho hai phái Na Sát và Huyền Âm hợp lại gây thành thế và bè đảng cho mạnh lớn thêm để tăng cường thực lực, hòng làm bá chủ vĩnh viễn miền Thiên Nam. Còn Mạnh Tam Nương, Đoạt Hồn Kỳ lại muốn tài nghệ của mình phải áp đảo hết quần hùng, hầu đứng ra làm nhân vật lãnh đạo trong nhóm Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt mới chịu vừa ý. Mà vị Trung Nghi Não không biết thật giả này lại chính do Đoạt Hồn Kỳ Ác đưa tới, và hình như mỗi đều nghe sự chỉ huy của Đoạt Hồn Kỳ là khác, cho nên kẻ kinh ngạc thất kinh nhất vẫn là Mạnh Tam Nương. Nàng nhìn trên vách đá thấy chữ tuyệt to tướng ấy đã được Trung Nghi Chiết viết xong, tuy mực rất đậm và nhiều nhưng nét chữ không hề bị hoen ố ra ngoài mảy may nào cả. Rõ ràng người ta đã truyền hết chân lực vào ngọn bút nên đã ngang nhiên thẳng vào vách đá khiến cho mực không bị lem nhỏ giọt ra ngoài. Mạnh Tam Nương xưa nay vốn là con người ngạo mạn vô cùng, nhất là trong những năm gần đây, na sát âm công của nàng lại càng tiến triển một cách kinh người. Lúc nào nàng cũng muốn có dịp tranh cao thấp với nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt là Đông Tăng, Lam Bút, Tây Đạo, Bắc Kiếm và Đoạt Hồn Kỳ. Nhưng từ lúc bị Trung Ly Chiết dùng Thiên Long Tâm Ngữ khiến tâm hồn cho tâm thần bồi hồi và nhận được thơ của sư đệ cùng ái đồ Mạnh Phù Vân, tâm tình càng biến đổi mạnh. Trong lúc Mạnh Tam Nương còn mãi suy nghĩ về thân pháp linh diệu của Trung Ly Chiết, bỗng ngoài Thiên Hương Ngấu, Quảng Phi Vân hấp tấp đi vào trả lại kim bài. Diêm Bảo huyết lệnh và cung thân bẩm rằng: Kính bẩm trưởng giáo, tất cả những nhân vật chủ yếu của bổn giáo đã được tập trung đông đủ hết tại La Sát Đường để chờ dụ lệnh của trưởng giáo. Mạnh Tam Nương ngước mày lên nói với Đoạt Hồn Kỳ rằng: Trung Nghi lão nhân, quả danh bất hư truyền trong tất cả mọi người đứng đây, chắc không người nào dễ giàu gì thắng nổi. Tôi hiện bận một chút tại La Sát Đường, tôi xin tạm biệt một chút, sẽ lại ngay. Dứt lời đứng ngay dậy, lướt nhoáng ra khỏi Thiên Hương Ấu cùng với hai tỷ nữ theo hầu. Và Hồn Kỳ Ác lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ trong bụng, bởi theo lời Trung Nghi lão nhân vừa nói với mình, chỉ đêm qua lão đã lén bố trí sẵn tại trên vách đá ấy, nhưng lão làm sao lại biết chắc chỗ chỉ định của Mạnh Tam Nương như vậy, sự ngẫu nhiên sao lại quá khéo léo như thế được. Trong lòng đã nghi ngờ, và Hồn Kỳ bèn hồi tưởng ngay đến chuyện quen biết con người dị khất này. Hồi ấy ngẫu nhiên gặp được vị thiểm điện thần khất Gia Minh, lại phát hiện người này có lối khinh công tuyệt luân, có thể nói là cái thế vô song, trần gian hiếm thấy, nên mới nghĩ tới việc não khiến não giả mạo con người được hầu hết các giới võ lâm sùng kính tôn trọng là Tiêu Diêu lão nhân Trung Ly Chiết để tăng mạnh thêm thanh thế cho mình, dễ bề tổ chức Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Nhưng gần đây, đứng về phương diện khách quan mà nhận xét, vị thiểm điện thần khất Gia Minh giả lốt Trung Ly Chiết này không những khinh công giỏi ngoài sức tưởng tượng của mình, mà đến những công lực và mưu kế đều tiến triển một cách đột ngột nhanh chóng là khác. Ngay tại Vạn Mai Cốc Thiên Hương Ngấu của La Phù Sơn đây, mạnh ai lấy no thì thố thần công tuyệt nghệ của mình để tranh ngôi minh chủ trong nhóm Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt. Một chuyện quan trọng như thế mà không ngờ đã khiến con người ngang tàng như Mạnh Tam Nương cũng phải chùn bước trước tài nghệ lòe của Trung Nghi lão nhân mới lạ. Đang khi Đoạt Hồn Kỳ cao hứng mừng thầm trong bụng về kế chồn đội lốt cọp của mình đã dọa nổi Mạnh Tam Nương, thì đằng này Trung Ly Chiết đã dùng thân pháp đúng như lúc nên để tụt dần toàn thân xuống đất. Vào Trúc Đình mỉm cười nói với Đoạt Hồn Kỳ Ác rằng: Kìa Mạnh trưởng giáo đâu? Bây giờ luân đến phiên chúng mình xem những ngọn tuyệt học của Na Sát Môn chứ. Huyền Âm giáo chủ Bát Chỉ Phi Ma Tư Không Diêu lên tiếng trước, khen tuyên thuyên một hồi về Trung Ly Não, rồi mới cho hay Mạnh Tam Nương bận việc vào La Sát Đường, chốc nữa ra ngay. Xong lại cười ha hả nói với Đoạt Hồn Kỳ Ác và Đàm Bách Thủy rằng: Vị hồng phấn ma đầu này sau khi thấy tuyệt nghệ của Trung Ly lão nhân, rồi thần công tuyệt thế của Đoạt Hồn Kỳ huynh như vậy, tự nghĩ chắc không thắng nổi nên muốn tìm cách lẩn tránh đây chăng? Đoạt Hồn Kỳ do dự chưa nói gì, Trung Ly Chiết đã cười ha hả rằng: Ấy sao Tư Không giáo chủ lại nói thế? Ngài không biết Mạnh Tam Nương là một người hùng tâm đầy mình đấy, mình đó. Nhất là một nơi trọng địa của La Sát Môn, như thế thì quyết không thể nào chịu thua. Ở đây trừ Đoạt Hồn Kỳ huynh ra, không kể mấy trò bịt bợm của tôi, đây mới khó lòng che mắt Mạnh Tam Nương được. Đoạt Hồn Kỳ lạnh lùng cười, vừa trực mở miệng nói với Trung Nghi lão. Đột nhiên một đệ tử trong La Sát hấp tấp chạy đến, hai tay trình một phong thư cho Đoạt Hồn Kỳ. Mạnh Tam Nương không lại mà lại cho người đem thơ tới. Đoạt Hồn Kỳ Ác không khỏi sinh nghi trong lòng, nhận xong thơ cũng chưa vội mở ra xem ngay. Trung nghi lão nhân thấy vậy mỉm cười rằng: Mạnh Tam Nương tuy là con người kiêu cuồng hung bạo, nhưng tâm địa cũng còn kẻ là đàng hoàng và hồng ký ác. Không chờ Trung Nhi lão nhân nói xong câu chuyện, bèn bóc thơ ra quay luôn hai lượt rồi cười lên những tiếng quái gở, nói với Trung Nhi lão rằng: Chuyến đi Na Phù Sơn của chúng mình đây, kể như một nửa thành công, một nửa thất bại. Mà thất bại tuy nặng, nhưng thành công cũng không phải nhỏ. Trung Nhi Chiết, Tư Khương Diêu, Đà Bách Thủy, cả ba người đều ngẩn người không hiểu ý gì, và Phần Kỳ lại cất tiếng âm mưu rằng: Mạnh Tam Nương kỳ này không tham dự cuộc định minh chủ Tân Càn Phong Ngũ Tuyệt, phải chăng là một sự thất bại triệt để? Trong ba người, nhất là Tư Không Diêu, Đà Bách Thủy, nghe câu nói không được lý tưởng cho lắm nên cả hai hơi thất vọng. Đoạt Hồn Kỳ bèn đưa ngay thơ sang, lại ngừng cười rằng: Mạnh Tam Nương tuy không chịu lại tham gia vào Tân Càn Phong Ngũ Tuyệt, nhưng nàng đã vui lòng tặng hết gia tài hiện hữu của La Sát Giáo của chúng mình. Bác chỉ khi mà Tư Không Diêu nào chịu tin chuyện quái lạ như vậy, sau khi xem thơ mới chắc nưỡi kinh ngạc nên hồn. Chỉ ra Ngọc Tiêu Lang Quân Phan Ngọ từ ngày rất mạnh Thủ Vân, tức Thường Mích Vân, đi hái thuốc thiên tuyệt câu đàm ở Võ Di Phúc Kiếm để luyện môn võ Khổng Tước Chỉ Lực, nhưng thuốc chưa tìm ra được thì sư thúc Điệt, chú cháu cùng môn, hai người bị rớt vào một tuyệt cốc sâu thẳm. Nếu là người thường chắc đã nát xương mà chết, nhưng Phan Ngọ và Mạnh Phủ Vân đều có những ngọn khinh công thượng thặng trong người nên chỉ bị thương sơ sài. Nhưng át cái nơi tuyệt cốc này lại là một cốc không có lối ra, độ cao thoát vót rộng rạp không lối lên, ước lượng sâu đến trăm trượng. Cả hai người bị nhốt hơn tháng dưới tuyệt cốc, họ đều nhờ ăn trái cây để sống. Loay hoay thế nào họ lại vớ chúng được một quyển võ học kỳ thư, mà các môn võ ấy lại gần giống như tông phái La Sát nhưng có phần tinh diệu hơn môn võ hiện hữu của mình. Dẫn dịp chưa tìm ra lối thoát, cả hai người đều ở luôn từ cốc ấy để nghiên cứu về quyển kinh. Mặt khác vừa lo tính kế để thoát thân. Mãi sau Mạnh Phù Vân thu được một con minh điểu, lợi dụng ngay con chim đưa thư về cho Mạnh Tam Nương. Quả nhiên bức thư ấy đã về đến tay Mạnh Tam Nương, và sau khi tường tận sự thể gặp nạn của sư đệ và đệ tử, làm kinh ngạc về rủ may của sư đệ mình. Khi Mạnh Tam Nương phát giác Trung Nghi Chiết là một nhân vật tài nghệ phi thường, tuyệt đỉnh như thế, biết sức mình lúc này chưa có thể sánh ngang với người ta, nên nàng bèn quyết tâm bỏ hết cơ đồ gây dựng La Sát Giáo Vạn Mai Cốc của mình để đi đến chỗ Tử Cốc cùng với sư đệ nghiên cứu thêm về những môn tuyệt học trong quyển kỳ thư Huyền Huyền Chân Kinh mà Phan Ngọ đã được dưới tuyệt cốc. Chừng hoàn thành tâm nguyện rồi mới về tranh ngôi bá chủ võ lâm với Tân Cựu Càn Khôn Ngũ Tuyệt sau. Quyết định nhanh chóng xong, nàng liền viết thư để lại cho Đoạt Hồn Kỳ và chỉ đem theo số đồ đệ giỏi là Nhị Vân, Nhất Quỷ, Thập Đại Du Hồn. Cả thảy 13 người đi về Phúc Kiến. Mọi người xem thơ của Mạnh Tam Nương nửa buồn nửa vui. Buồn là sự ra đi đột ngột của Mạnh Tam Nương như thế khiến cho vây cánh bên mình lại yếu mất một tay đắc lực, nhưng vui là được cả một cơ nghiệp trong Vạn Mai Cốc mà chẳng bị tổn hao gì. Tâm tình của bốn người trong trúc đình này mỗi người một khác. Trung Ni Chiết vẫn điềm nhiên như thường, còn hai vị chánh ngó giáo chủ Huyền Âm Giáo thì mừng nhiều hơn buồn. Chỉ riêng có ánh mắt từ trong mặt lạ ra của Đoạt Hồn Kỳ ác có vẻ lo nhiều hơn là vui.